Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 11 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ yêu cầu thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất đơn giản hóa điều kiện tiếp cận các gói hỗ trợ.
Cao điểm Tết Quý Mão 2023, trung bình có 800 chuyến bay một ngày.
WHO cảnh báo tỷ lệ kháng kháng sinh gia tăng đáng quan ngại trong đại dịch COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại nghị quyết số 156, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo hướng dẫn các địa phương khuyến khích doanh nghiệp thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng cuối năm cho người lao động, đồng thời có biện pháp động viên người lao động sau Tết sớm trở lại làm việc, nắm bắt tình hình nhu cầu sử dụng lao động trên địa bàn để có phương án tổ chức kết nối cung cầu lao động, hạn chế tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết.
Bộ Xây dựng cho biết, Bộ này đưa ra phương án bỏ quy định yêu cầu bắt buộc chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị phải dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Thay vào đó, Bộ yêu cầu bổ sung quy định việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.
Theo lịch của cơ quan điều hành, ngày hôm nay 11 tháng 12, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, do trùng với ngày Chủ nhật, nên theo quy định, ngày điều chỉnh giá có thể được chuyển sang ngày mai 12 tháng 12. Dữ liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu bán lẻ tại thị trường Singapore có xu hướng giảm sâu so với kỳ điều hành trước. Do vậy, khả năng trong kỳ điều hành tới, giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục giảm. Mức giảm sẽ phụ thuộc vào việc trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, nhưng đối với mặt hàng xăng có thể giảm từ 1.000 đồng một lít, giá các loại dầu có thể giảm thấp hơn từ 500 đồng một lít.
Để tiếp tục thực thi nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 một cách hiệu quả, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất Ngân hàng Nhà nước đơn giản hóa các điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận các gói hỗ trợ lãi suất 2% một năm trong 2 năm 2022-2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại.
Theo thống kê của ngành y tế, mỗi năm Việt Nam có khoảng 1.400 đến 1.800 trẻ mắc hội chứng đau, 1.000 đến 1.500 trẻ bị dị tật ống thần kinh và 2.200 trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Hiện nay qua công tác sàng lọc trước sinh, hoàn toàn có thể phát hiện các trường hợp có nguy cơ dị tật, từ đó giúp các thai phụ đưa ra biện pháp can thiệp kịp thời, tránh sinh ra trẻ mắc dị tật, hoặc khi biết trước nguy cơ của trẻ sẽ giúp gia đình chuẩn bị tâm lý trước khi bé chào đời.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết các hãng hàng không trong nước vừa mới công bố lịch bay mùa đông 2022-2023. Theo đó, giai đoạn này bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 qua Tết Dương lịch, cao điểm Tết Nguyên đán từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 2023 và kết thúc vào ngày 25 tháng 3 năm 2023. Theo đánh giá của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2023, lịch bay tăng cao, dự kiến trung bình ngày có khoảng 800 chuyến bay tại đây. Lượng khách trung bình ngày khoảng 120.000 khách, bao gồm cả khách nội địa và khách quốc tế.
Theo kết quả nghiên cứu do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế và Viện Nghiên cứu Môi trường Biển thực hiện, các loài rùa biển Việt Nam đang ngày càng suy giảm. Số lượng rùa lên bờ đẻ trứng giảm từ 10.000 cá thể mỗi năm vào những năm 1980 xuống còn 450 cá thể vào năm 2019. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng rùa biển giảm là do khai thác quá mức các bãi đẻ rùa. Nhận thức của cộng đồng còn kém dẫn đến tình trạng đánh bắt, buôn bán bất hợp pháp rùa biển và các sản phẩm làm từ rùa.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida mới đây đã cho biết ông không có ý định sớm giải tán Hạ viện để tiến hành các cuộc bầu cử sớm, mặc dù chính phủ của ông đang tìm cách thay đổi các chính sách quan trọng của đất nước, bao gồm cả các chiến lược quốc phòng. Phát biểu họp báo sau khi kết thúc kỳ họp quốc hội bất thường kéo dài 69 ngày, Thủ tướng Kishida cũng nêu rõ ông không có kế hoạch cải tổ nội các của mình trong tương lai gần.
Theo một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vào tuần tới sẽ tăng lãi suất tiền gửi thêm 50 điểm cơ bản lên 2%, dù nền kinh tế khu vực đồng tiền Trung châu Âu Eurozone dường như đang rơi vào giai đoạn suy thoái kinh tế, khi đang chật vật đối phó với lạm phát cao gấp 5 lần so với mục tiêu đề ra. Cuộc thăm dò của Reuters cũng cho thấy tỷ lệ lạm phát trong quý này sẽ tăng lên 10,3% và sau đó bắt đầu chiều hướng giảm. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed được dự báo sẽ tăng lãi suất chủ chốt thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 14 tháng 12.
Vào ngày 22 tháng 12 tới, lần đầu tiên, khí đốt tự nhiên sẽ được nhập vào mạng lưới khí đốt của Đức từ một trạm khí tự nhiên hóa lỏng nổi, vừa chuyển khí hóa lỏng thành khí đốt và bơm vào bờ, vừa có thể vận chuyển một lượng lớn khí hóa lỏng trên tàu. con tàu sẽ chở đủ lượng khí đốt hóa lỏng từ Nigeria để cung cấp cho nhu cầu sử dụng của 50.000 hộ gia đình ở Đức trong vòng một năm.
Biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, chủ yếu do các hoạt động của con người gây ra, đang tàn phá môi sinh của các loài sinh vật biển, khiến gần 10% trong số này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Đó là cảnh báo được đưa ra trong báo cáo sách đỏ về các loài đang bị đe dọa công bố mới đây. Cũng theo báo cáo này, hơn 1.550 trong số 17.903 loài thực vật và động vật biển đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.
Tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trên toàn thế giới và là nguyên nhân gây ra các bệnh, nhiễm trùng đe dọa tính mạng của nhiều người. Đây là cảnh báo được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra trong một nghiên cứu sâu về vấn đề này. Trong báo cáo của WHO, hơn 50% số ca nhiễm trùng máu là do vi khuẩn kháng được các loại kháng sinh đặc trị. Báo cáo cũng cho thấy tình trạng nhiễm trùng máu do vi khuẩn E. coli, Salmonella và bệnh lậu kháng thuốc đã tăng ít nhất 15% so với năm 2017.
Lá thư viết tay của vua Henry VIII của nước Anh và bản nhạc viết tay do nhà soạn nhạc thiên tài người Áo Mozart sáng tác khi mới 17 tuổi là hai trong số rất nhiều vật phẩm được trao bán tại phiên đấu giá của công ty Christie diễn ra tại thủ đô London của Vương quốc Anh vào ngày 14 tháng 12 tới. Lá thư của vua Henry VIII viết vào tháng 7 năm 1513 được định giá khoảng 25.000 đến 35.000 bảng Anh, trong khi bản nhạc có chữ ký được Mozart viết năm 1773 có giá ước tính khoảng 80.000 đến 120.000 bảng Anh. Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, năm nay lần đầu tiên huyện Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai tổ chức lễ hội Hoa Tớ Giày, kèm theo đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ đậm bản sắc để chào đón du khách gần xa vào những ngày cuối tháng 12 này. Lễ hội Hoa Tớ Giày là một trong những điểm mới của du lịch Mù Cang Chải. Ngoài ngắm hoa, du khách còn được hòa mình vào chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Sắc Thắm Tớ Giày Mù Cang Chải, cùng các hoạt động chào xuân năm 2023 như chợ xuân, lễ hội dạ bánh giày, lễ hội Hoa Tớ Giày sẽ khai mạc vào ngày 24 tháng 12.
Sau 5 năm ngắt quãng, sự trở lại của Liên hoan phim quốc tế Bangkok lần thứ 15 nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng làm phim trong khu vực cũng như thế giới. Tại Liên hoan phim năm nay, Memento Mori, Đất, bộ phim tâm lý gia đình của Việt Nam có chủ đề nặng ký về các bệnh nhân ung thư, cận tử đã được đề cử tại hạng mục Giải bông sen dành cho những nhà làm phim triển vọng toàn thế giới.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý thính giả đến với các thông tin mới nhất về diễn biến trong và ngoài sân cỏ của vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar cùng biên tập viên Cao Hiếu.
Vâng, thưa quý thính giả, đội tuyển Maroc đã tạo nên địa chấn lớn nhất tại Qatar khi đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 để giành vé vào bán kết World Cup 2022 vào tối qua. Chiến thắng này đã đưa Maroc lần đầu tiên góp mặt ở bán kết của một kỳ World Cup và cũng là đội bóng đầu tiên của châu Phi vào đến vòng đấu này trong lịch sử giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Rạng sáng nay, đội tuyển Anh đã phải cay đắng nhìn Pháp thẳng tiến vào bán kết sau khi để thua 1-2 ở trận đại chiến châu Âu tại vòng tứ kết. Harry Kane vô tình trở thành tội đồ của Tam Sư khi anh sút bóng lên trời trong lần thứ hai được trao cơ hội đá penalty ở trận đấu này. Việc bị loại sớm là kết quả đáng buồn cho tuyển Anh khi mà họ đã thi đấu ấn tượng kể từ đầu giải và chỉ chịu khuất phục trước nhà đương kim vô địch. Chuyển sang những thông tin bên lề sân cỏ. Sau khi World Cup kết thúc với Brazil ở tứ kết, hậu vệ Dani Alves cho biết với anh như thế này là hết, nhưng anh hy vọng các đồng đội khác nếu còn có thể tiếp tục thì đừng nản chí. Tôi biết đã đến lúc để nói World Cup này sẽ là cuối cùng cho tôi, nhưng tôi không nghĩ Neymar nên ra đi. Cậu ấy vĩ đại và bóng đá Brazil còn cần cậu ấy hơn lúc nào hết, vì rất nhiều cầu thủ ngước nhìn và coi cậu ấy là hình mẫu, Alves nói. Vượt qua tuyển Hà Lan để vào vòng bán kết World Cup, nhưng tuyển Argentina phải trả giá khá đắt khi cặp hậu vệ cánh Marcos Acuna và Gonzalo Montiel bị treo giò. Đây là tổn thất lớn đối với tuyển Argentina ở vòng tiếp theo. Trong đó, Marcos Acuna là cầu thủ đặc biệt quan trọng với đội bóng áo xanh trắng. Hậu vệ cánh trái 31 tuổi này đã chơi 5 trận tại World Cup 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với biên tập viên Tiến Tú.
Vâng, thưa chị Hoàng Trang, thưa quý thính giả, ngoài trời Bắc Bộ lúc này thì vẫn duy trì trời nhiều mây, rét ngọt như mấy ngày qua. Đến trưa và chiều, miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái mỏng mây và hửng nắng dần. Nắng nhưng cũng không bù được phần giảm nhiệt do không khí lạnh mang tới. Vì thế nền nhiệt ngày hôm nay ở vùng núi phía Bắc vẫn duy trì trong khoảng 16 đến 17 độ. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội là 18 đến 20 độ. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh hạ xuống còn 18 đến 20 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế là 21 đến 23 độ. Còn ở các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, từ 23 đến 25 độ. Với các tỉnh, thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 27 đến 31 độ. Hôm nay, các tỉnh miền Nam sẽ đón ngày cuối tuần với thời tiết tạnh ráo, nắng đẹp. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên dao động trong ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Còn với khu vực Nam Bộ thì từ 32 đến 33 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.